Nếu bạn muốn trở thành một người vô úy, trước hết bạn cần sống tỉnh thức trong thực tại.
Nếu muốn đạt được vô úy, thì trước hết bạn cần sống tỉnh thức trong thực tại. Khi bàn về điều này, tôi luôn yêu cầu bằng hữu của mình hãy sống tỉnh thức trong thực tại. Tôi không bao giờ bàn luận về những thứ viển vông xa vời thực tế, mãi tận trên mây. Nếu muốn, tôi có thể nói vậy trong nhiều ngày, nhiều tháng. Tôi có thể kể những chuyện cổ tích đại loại như vậy. Nhưng tôi thật sự không muốn, không hoan hỷ thoải mái khi làm điều này. Tôi không thích diễn vông vì nó không thực tế. Thực tại là phương cách mà bạn phải giải quyết những vấn đề trong đời sống thường nhật. Nếu bạn thấu hiểu được thực tại, thì khi đó bạn sẽ đạt được sự chân thật, có thể gọi đó là Niết Bàn hay Thiên Đường, hay bất kỳ tên gọi nào mà bạn muốn. Bạn sẽ đạt được điều đó ngay trong đời mình, ngay trong chính giây phút này. Đó chính là thực tại đáng tin cậy. Tại sao lại không tìm cầu nó? Thay vì chỉ lãng phí thời gian bàn suông về những thứ tầm phào, vô vị, không thể có được. Vấn đề đầu tiên là thực tại. Tất nhiên, khi nói tới thực tại, thì những người đang đau khổ có thể thấy rằng thực tại của tôi là đau khổ, tôi phải làm gì đây? Thực ra, cảm giác như vậy không phải là thực tại. Đau khổ, sợ hãi hay bất cứ thứ gì khác tương tự đều không phải là thực tại của bạn. Nó chính là thứ bị ngụy tạo bởi cái tôi, bởi ham muốn và sự vô vọng. Tất cả những điều này đến đồng thời rồi tạo thành trạng thái được gọi là khổ đau. Đây là hậu quả của việc thiếu trí tuệ và sự hiểu biết. Lấy ví dụ, nếu bạn bị bệnh hoặc bị đau yếu trong thân vật lý, khi ấy, nếu như tinh thần bạn dũng mãnh thì sẽ có phương pháp hiệu quả chữa trị căn bệnh này. Sự dũng mãnh tinh thần chính là sự độc lập, sự tự do. Tuy nhiên, nhiều khi có thể là quá muộn để phát triển sự dũng mãnh tinh thần, vì khi bạn quá ốm yếu thì sự thoái chí nản lòng sẽ xuất hiện. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cấp thiết tìm được giải pháp trước khi thân thể trở nên mỏi nhọc, lão hóa. Sự mỏi nhọc về thể xác không chỉ có nghĩa là thân bệnh, mà còn là tất cả rắc rối lớn diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vậy, nếu bạn có được tâm an bình, có sự tiến bộ của việc phát triển tâm linh trong đời sống của mình, thì điều này là rất tốt. Đây là giáo pháp cứu kính về thực tại mà chúng ta mong muốn đạt được. Bởi vậy, bạn nên biết tầm quan trọng của việc đừng đổ lỗi cho ai hay bất kỳ điều gì. Bạn không nên đổ lỗi cho thời đại, cho bất kỳ ai khác, kể cả cho chính mình. Chẳng hạn như khi bạn làm điều gì xấu thì không nên đổ lỗi cho mình. Bởi nếu như vậy, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Tôi không nói là bạn chưa từng đổ lỗi, nhưng thực sự đó là một tình huống rất khó. Việc hối hận, đổ lỗi cho chính mình là hoàn toàn vô ích. Thay vì vậy, bạn nên đổ lỗi cho việc ngộ nhận sai lầm về cái tôi. Bạn nên nói rằng, vì tôi ngộ nhận sai lầm nên đã làm điều sai trái này. Nhận thức của tôi trở nên không được sáng suốt. Tôi đã ngộ nhận. Điều này có nghĩa là những hành động xấu xa tội lỗi, những nghiệp bất thiện mà bạn đã tạo có thể là một bài học rất hữu ích để bạn nhận ra cội nguồn chân thật của hạnh phúc, chính là sự độc lập tự do, thay vì niềm ân hận. Tôi đã làm điều tồi tệ đó. Tôi thật vô dụng. Tôi thấy xấu hổ với chính mình. Sự hối tiếc này là một kiểu sân giận. Bạn đang ngày càng trở nên sân giận với chính mình. Khi đó, bạn đang thúc đẩy một hình thức sân giận khác, đó là sự sân giận vào chính mình. Tôi không cho rằng sự ân hận hay sân giận với chính mình là tốt và lành mạnh, nhưng tất nhiên còn tùy thuộc vào sự đánh giá và bàn luận của bạn. Trong trường hợp của Ngài Milarepa, tôi không biết động cơ bí mật của Ngài là gì. Chỉ biết động cơ bên ngoài của Ngài là sợ đọa địa ngục do những nghiệp xấu quá khứ mình từng gây ra. Nỗi sợ khổ đau đó chính là một loại sợ hãi điển hình. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đó đã được chuyển hóa, đã được tận dụng, cho nên Ngài có thể trở thành bậc vô úy. Đây đích thực là một bài học cho chúng ta. Khi sợ hãi một điều gì, chúng ta nên chuyển nỗi sợ hãi đó thành một bài học. Nó sẽ trở thành một trải nghiệm tuyệt vời và là một nguyên nhân dẫn đến giải thoát. Bởi vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy sợ hãi, hãy trân trọng sự sợ hãi như một phần của cuộc sống và hãy tận dụng, chuyển hóa nó hơn là mặc kệ nó hoặc trói buộc vào nó và tăng trưởng lòng sân giận nơi mình. Sân giận cũng là một hình thức khác của sợ hãi và nó sẽ thúc đẩy chúng ta đến hành động bất thiện. Khi sự sợ hãi xuất hiện, chúng ta cần tỉnh thức để quán chiếu xem sợ hãi từ đâu đến, do những nghiệp gì tạo nên, rồi cố gắng tìm ra giải pháp để chuyển hóa và tận dụng nó. Bạn nên cố gắng trực diện và chuyển hóa nỗi sợ hãi hơn là tránh né hoặc chạy trốn. Dù muốn, chúng ta cũng không thể chạy trốn được, nên bạn hãy hòa bình với nó và tận dụng nó. Nỗi sợ hãi cũng là một phần của thực tại mà chúng ta cần phải học cách an trụ trên nó. Nếu bạn chạy trốn, tức là bạn trốn khỏi thực tại, và điều này thực sự không tốt. Trí tuệ không là gì khác ngoài việc biết sống tỉnh thức trong thực tại và tìm giải pháp chuyển hóa những nghịch cảnh xung quanh mình.
Thực tại có nghĩa là xa lìa tà kiến, xa lìa hiểu biết sai lầm.
Một số người cho rằng hạ thấp mình là rất tốt. Họ coi đó là một hình thức thực hành tịnh hóa hay sám hối vĩ đại. Họ cho rằng đó là một giải pháp hiệu quả để tịnh hóa. Dù không muốn tranh luận về điều này, nhưng theo tôi, thực tại có nghĩa là xa lìa tà kiến, xa lìa hiểu biết sai lầm. Tà kiến là căn nguyên của những rắc rối phức tạp. Khi tà kiến xuất hiện, trí tuệ hiểu biết cần phải có mặt ở đó. Bạn cần nhận ra rằng bạn đã hiểu sai lầm, đã suy nghĩ và hành động sai lầm. Bởi vậy, nếu bạn muốn đổ lỗi, thì cái mà bạn nên đổ lỗi đó là quan niệm về cái tôi của chính bạn đang tồn tại rất kiên cố. Bạn không có quyền đổ lỗi cho bất kỳ ai trên thế giới này, thậm chí nếu họ có đối xử thô bạo và tồi tệ với bạn. Sau cùng, nói một cách thực tiễn thì tốt hơn hết, bạn hãy tìm ra nguyên nhân và cội rễ của hành động đổ lỗi. Khi đó, bạn sẽ có hiểu biết đúng đắn và sẽ có thể tìm ra một giải pháp hữu hiệu để trở nên bình đẳng, hòa hợp và tự chủ với mọi người. Nếu bạn cứ tiếp tục đổ lỗi cho người khác, thì hành động này một lần nữa tạo ra những hỗn loạn cho bạn và thế giới xung quanh bạn. Thế giới này hiện đã có quá nhiều mâu thuẫn, chiến tranh, xung đột và tất cả những thứ tương tự. Nguyên nhân căn bản của những xung đột này là vì mọi người không thấu hiểu lẫn nhau, nên không có cách để tìm ra giải pháp đúng đắn. Trái lại, giải pháp của họ cứ luôn bị chi phối bởi xu hướng nhị nguyên, tức là có sự phân biệt và chấp thủ vào bản ngã và đối tượng, ta và người. Cái tôi rất kiên cố, bản ngã rất kiên cố. Dù cho một người quyền lực đến mức nào, thì người đó vẫn bị chi phối bởi cái tôi kiên cố. Dù họ có nỗ lực hết mình để mang lại hòa bình cho thế giới, thì họ vẫn bị dẫn dắt bởi cái tôi. Vì thế nên, họ phải tranh đấu rất nhiều. Họ phải sử dụng vũ khí và những giải pháp bạo lực tương tự. Tuy nhiên, đó không phải là giải pháp duy nhất. Giải pháp chân thật là tìm ra cái tôi đang ẩn náu ở đâu. Tất nhiên, tôi chẳng có quyền gì. Tôi chẳng là ai cả để đàm luận những điều này với những nhà chức trách vì họ là những người dường như đặt mình lên trên mọi người. Mặc dù giữ im lặng nhưng tôi cũng rất mong rằng họ có được sự nội chứng sáng suốt ở bên trong và tìm được cách để khám phá xem họ thực sự là ai và những hành động của họ bắt nguồn từ đâu. Họ nên đào sâu tới tận gốc rễ của vấn đề. Khi đó, họ sẽ nhận ra những giải pháp mang lại hòa bình đích thực cho thế giới. Những điều này là vô cùng cần thiết cho sự bình an, hạnh phúc của tất cả chúng ta. Dù số người đọc cuốn sách này không là gì so với toàn bộ dân số thế giới, nhưng chúng ta nên đem trí tuệ mà chúng ta có được qua cuộc bàn luận này về nhà và chia sẻ với những người khác. Chúng ta có thể nói vị này đã bàn luận về hai nội dung vô cùng quan trọng. Nội dung thứ nhất là sống tỉnh thức trong thực tại và thấu hiểu hai khía cạnh của thực tại. Nội dung thứ hai là đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai, thậm chí cho chính bản thân. Đây là hai điểm mà bạn cần thấu hiểu để biết cách sống phù hợp nhất trong thế giới này. Còn nếu không, bạn sẽ không thể chấm dứt những vấn đề phức tạp và đạt được chân hạnh phúc hay sự an lạc trong đời sống của mình.
Bạn không nên ngụy tạo bất kỳ điều gì.
Tiếp theo, ta bàn về sự ngụy tạo trong đời sống của bạn vì việc đổ lỗi chính là bước thứ hai của ngụy tạo. Bước thứ nhất là chúng ta thường dán nhãn mác cho sự vật rồi lại bám chấp vào chính những nhãn mác đó. Việc này là không đúng, nó dẫn tới nhiều rắc rối. Thay vì như vậy, bạn không nên bám chấp mà hãy để mọi thứ tự nhiên như nó đang là. Lấy ví dụ, khi bạn cho rằng một người nào đó là bạn tốt thì sự cố chấp này sẽ dẫn tới nhiều rắc rối, phiền muộn. Điều này là không đúng và đó chính là nguyên nhân dẫn đến sợ hãi. Bạn cũng có thể nhìn thẳng vào người đó mà nói: đây là một người xấu. Nếu vậy thì bạn đang nói tới ai? Bạn thực sự không biết, chỉ phỏng đoán mà thôi. Theo tôi cách nói, tôi cho rằng đây là một người xấu thì tốt hơn. Ý tôi là tất cả mọi người nên tôn trọng khi một người nói rằng tôi nghĩ rằng đây là một người xấu. Không cần thiết phải tranh luận về điều này. Tuy nhiên, nếu bạn quyết chắc chắn hoàn toàn rằng đây là một người xấu hay kia là người tốt thì điều này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Bạn không nên quyết chắc như vậy bởi vì chẳng có thứ gì chắc chắn tuyệt đối trên thế giới này cả. Còn nếu như bạn cứ quyết đoán như vậy thì nhiều rắc rối phiền muộn sẽ xuất hiện từ sự bám chấp vô ích đó. Ví dụ, đối với một người bạn, nếu ngay từ lúc đầu gặp gỡ, bạn đã chắc chắn anh ta là một người tốt để cùng chung sống, thì dù sớm hay muộn, suy đoán này cũng sẽ tạo ra một loạt những rắc rối gấp 2 hay 3 lần. Việc quyết đoán hay có những định kiến về một đối tượng bên ngoài, dù có thể tạm ổn trong một khoảng thời gian đầu, nhưng sau đó sẽ chẳng đem lại bất kỳ điều gì tốt đẹp và rất nhiều rắc rối lớn sẽ xuất hiện trong các mối quan hệ của bạn. Còn nếu bạn không bám chấp vào tri kiến của mình, thì bạn có thể sống với người bạn đó, cho dù tốt hay xấu, bởi vì bạn đã nắm được chìa khóa của sự không bám chấp. Nếu không có kỹ năng hay sự hiểu biết, thì tốt nhất là không nên quyết đoán hay gắn nhãn mác cho các đối tượng. Bạn không thấu hiểu cái tôi khởi hiện từ đâu, thì làm sao cái tôi có thể quyết đoán điều này? Và nếu cứ quyết đoán, thì sự quyết đoán này bắt nguồn từ đâu và đến bằng cách nào? Do đó, hai thuật ngữ, sự quyết đoán hay sự ngụy tạo, tôi đang sử dụng là cùng một loại. Bạn đã ngụy tạo người này là xấu, điều này không tốt chút nào, vì nó làm bạn yên chí rằng người đó là xấu thật. Nếu bạn nhận ra và tuyên bố rằng tôi nghĩ người này là xấu thì cũng không sao, nhưng bạn đã không nói như vậy, bởi vì bạn đang ngụy tạo. Bạn đã quyết đoán rằng những gì bạn nói là hoàn toàn đúng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sợ hãi. Thế nên nó thực sự là một chướng ngại và bạn không nên ngụy tạo bất kỳ một điều gì. Nếu không ngụy tạo thì chúng ta nên coi tất cả bạn bè, kẻ thù và mọi thứ khác là một phần trong đời sống của mình. Theo tri kiến và kinh nghiệm của tôi thì việc coi tất cả mọi thứ là một phần đời sống của bạn rất quan trọng và hữu ích. Đây là một bài học, một bài pháp vô cùng trọng yếu. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi buộc bạn phải theo. Tôi chỉ muốn bạn nên tôn trọng bài học đó thông qua hiểu biết chân chính của mình. Sự hiểu biết đó không phải là sự tôn kính về mặt hình thức, ví như cúi rạp đầu hay những nghi lễ tương tự. Bạn cũng không phải cúi đầu trước kẻ thù và thú nhận đây là sự ngụy tạo của bạn. Bạn chỉ cần cư xử một cách chân thành, chỉ phải giữ mối quan hệ kính trọng với họ, rồi tất cả mọi thứ sẽ trôi chảy tự nhiên. Cuộc sống của bạn sẽ tự do, thật tuyệt vời, bởi tất cả mọi thứ đều nâng đỡ, chở che cho bạn, ngay cả kẻ thù cũng sẽ nâng đỡ bạn, giúp bạn có thêm sự hiểu biết trí tuệ, tình thương, lòng từ bi và sự thực hành. Như vậy, bạn sẽ đạt được toàn bộ giáo pháp cứu kính. Tôi gọi đó là giáo pháp cứu kính và không biết người khác có dùng thuật ngữ này hay không. Nhưng thực sự là giáo pháp cứu kính thật vĩ đại. Bạn gặp kẻ thù và kẻ thù sẽ mang lại cho bạn một giáo pháp hoàn hảo, một bài học ý nghĩa. Bạn gặp một người bạn và tất nhiên người đó cũng mang lại cho bạn một bài pháp tuyệt vời. Dù bạn có phải trải qua bất kỳ điều gì như thời tiết nóng hay lạnh, khó khăn hay thuận lợi, thì tất cả những điều đó đều là trải nghiệm lớn lao, vì chúng sẽ trợ giúp cho bạn thành tựu trí tuệ nội chứng, là món quà và mục đích lớn nhất của một kiếp người. Thank you.
Nghi quỷ tu trì Quan Âm, quy y và phát Bồ Đề Tâm.
Đệ tử xin phát nguyện quy y Phật Pháp Tăng, đến khi thành chánh giác, công đức lợi quần sinh, trước ba ngôi Tam Bảo, Phật đạo nguyện tu thành.
Tứ vô lượng tâm,
nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc, sống yên vui từng chớp sát na. Nguyện chúng sinh muôn khổ lìa xa, thoát vòng tục lụy, phiền hà thế gian. Nguyện chúng sinh dứt khổ, hân hoan, vô lượng hỷ lạc, từ quang sáng ngời. Nguyện chúng sinh an trụ không dời, trong bình đẳng xả muôn đời vô ưu.
Cúng dường Mạng Đà La.
Tịnh thủy hương hoa khắp mọi miền, tu di nhật nguyệt tứ châu biên, cõi này quán tưởng thành tịnh độ, chúng sinh an lạc cứu kính thiên.
Di Đàm Guru Ratna Mandala Kamnir Yata Yami. Tán Quán Âm.
Đảnh lễ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm, dốc lòng Bồ Đề con thệ nguyện, sáu đạo chúng sinh trừ khổ nạn, sớm thành Phật vô lượng quang minh. Om Mani Padme Hum.
Phát nguyện.
Con cùng tất cả chúng sinh, từ xưa nghiệp lực vô minh xoay dần, nguyện cùng tất cả hữu tình, lên bờ giải thoát, tử sinh chẳng còn. Nay con đảnh lễ Quán Âm, từ bi phổ độ chúng sinh muôn loài, nguyện thành quán tự tại một mai, Bồ Đề vô thượng, mong ngày sớm đăng. Om Mani Padme Hum. Bao tâm sân hận thù hằn, nguyện sớm giải thoát muôn vàng khổ sân, đủ đầy vô lượng từ tâm, thường hằng hộ niệm chúng sinh muôn loài, lợi tha hạnh nguyện chẳng rời, hành Bồ Tát đạo đời đời cần chuyên. Om Mani Padme Hum. Chúng sinh đau khổ luân hồi, thân sơ bất kể, ân thù xá chi, xin nhiếp vô lượng từ bi, mau mau được vãng sinh về tịnh quang. Om Mani Padme Hum. Nguyện cầu đến lúc lâm chung, chánh niệm gìn giữ không buông Bồ Đề. Nguyện thường hộ niệm đại bi, cho tâm an trú hạnh từ Quán Âm. Om Mani Padme Hum. Đời này mãi tận đời sau, vô minh kiêu mạn mau mau điều hàng. Đầy đủ phúc tuệ tư lương, ở nơi Phật Pháp giảng truyền vãng sinh. Dốt lòng lễ bái cúng dường, sáu thời khuya sớm chưa từng gián ngăn. Cầu xin Đức Quán Thế Âm thường ban hộ niệm, rủ niềm xót thương. Om Mani Padme Hum. Từ tâm hỷ xả vô lượng, hành Bồ Tát đạo theo nương đời đời, tận ư thảy kiếp dị lai, thâm quản lợi ích muôn loài vô biên. Om Mani Padme Hum. Nguyện đem công đức tu tập này báo đền tứ trọng ân bao kiếp, tâm Bồ Đề con xin phát nguyện để nhất tâm tu hành tinh tiến. Trong khi trì tụng, bạn quán tưởng Đức Quán Âm hiện diện trước mặt, phóng hào quang tịnh hóa và ban ân đức gia trì giúp bạn viên mãn mọi tâm nguyện. Om Mani Padme Hum. Trì chân ngôn ít nhất 108 lần hoặc càng nhiều càng tốt. Ê Ma Hô, con nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà Phật rước từ xa, Quán Âm cam lộ dưới nơi đầu, thế chí kim đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngủ trượt, khoảng tay co duỗi tới liên trì. Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn, nghe tiếng pháp âm liền tỏ rõ. Nghe xong liền ngộ vô sinh nhẫn, không rời an dưỡng lại Sa Bà. Khéo đem phương tiện lợi quần sinh, hãy lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng tri, hết thảy về sau đều thành tựu.
Cầu nguyện Đức Pháp Dương Trường Thọ.
Như Lai Tạng khắp nơi biến mãn, thở ngàn xưa tự tính viên không, điệu vũ ca huyển hóa khôn cùng, muôn hình tướng đều không quải ngại. Ấy là Đức Quán Âm Tứ Thủ, vốn bất sinh bất diệt thượng sư, hoa cát tường rắc xuống như mưa, đấng đa ca mật thừa thành tựu. Pháp liên sư hành trì giải cứu, nay đem dùng điều phục chúng sinh, sẵn quan huy oai lực tính linh, xin trụ thế hoàng dương giáo pháp. Cõi thế gian mười phương tường tập, kính xin thầy hiện khắp nơi nơi, tâm vị tha lợi chúng muôn đời, truyền chính pháp luận kinh trước thuật, dẫn chúng sinh lên đường giải thoát. Nguyện cầu thầy ức kiếp trụ nương, nguyện hết thảy chu viên thành tựu, bậc hàng phục yêu ma tứ chướng, kim cương trì vô úy uy nghi, là hóa thân đấng đại từ bi, Pema Karpo toàn tri vĩ đại, mang trí tuệ vô song tự tại, Đức Pháp Dương danh gọi Trúc Pa. Nguyện người trụ thế lợi tha, ngưỡng mong đại hạnh giác tha viên thành.
Hồi hướng.
Như Lai thuyết pháp hải triều âm, như tiếng sấm vang tiếng rồng gầm, giữa khoảng trời mây ban pháp nhũ. Như mưa tuôn nơi nơi thấm nhuần, giáo pháp hoàn truyền tinh tiến tu, nguyện viên mãn mười phương pháp giới. Chư thượng sư như sen xuân tươi rọi, tỏa hào quang ba giới hạnh tinh nghiêm, văn tư tu tam học ngát thơm, nguyện viên mãn mười phương pháp giới. Dòng thác gia trì hằng tuôn chảy, nơi mỗi pháp luân thường chuyển tăng huy, khắp nơi nơi an vui thịnh vượng, nguyện viên mãn mười phương pháp giới.